Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Biên tập viên Thu Thảo rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình Xây dựng Đảng hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Cấp ủy thời 4.0, đầu tàu học hỏi việc áp dụng công nghệ. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh học tập và làm theo Bác. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đầu tàu học hỏi việc áp dụng công nghệ, truyền lửa cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Đó là cách mà những bí thư chi bộ, đảng bộ vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Sơn La bắt nhịp với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
Để gửi được đầy đủ hơn thì nhanh hơn sẽ gửi vào các nhóm này.
Kế hoạch của đảng ủy,
kế hoạch vừa đấy nhận được hết đây này.
Nhận được hết rồi.
Không còn phải gọi điện cho từng người hay đến tận nhà từng đảng viên để thông báo lịch họp chi bộ cũng như các công việc khác cần triển khai. Giờ đây chỉ bằng nhóm Zalo, ông Lò Văn Oai, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Mạt, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã có thể dễ dàng tập hợp đảng viên. Ông Oai chia sẻ, dù bản thân không được tiếp cận với công nghệ nhiều như lớp trẻ, song ông không muốn mình chậm tiến vì mù công nghệ, nên bản thân đã luôn nỗ lực học hỏi để vươn lên bắt nhịp với thời cuộc.
Tôi cũng chưa được qua cái đào tạo học cái thông tin này, tôi cố gắng mua cái máy, một máy tính, một cái máy in để học tập dần. Chi bộ tôi đã tập hợp được 31 thành viên nhóm Zalo. Đến nay thì nói chung là chi bộ toàn gửi bằng Zalo. Vừa rồi được 1 tỷ 350 triệu.
1 tỷ 350 triệu. Như vậy cái mô hình rừng là một trong mô hình kinh tế.
Không khí sinh hoạt của chi bộ bản Mạt cũng ngày một thay đổi từ khi người đứng đầu cấp ủy nắm được công nghệ. Những nội dung lãnh đạo chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trước đây bế tắc về cách làm thì nay với vốn kiến thức kỹ thuật từ internet, các phương tiện thông tin đại chúng, đầu tàu cấp ủy của bản Mạt có thể điều hành thảo luận cùng đảng viên tìm cách triển khai phù hợp, ban hành nghị quyết cụ thể sát với thực tiễn ở bản. Từng khó khăn mọi bề, nay bản Mạt đã thay da đổi thịt. Bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, sản xuất hơn 50 hectare lúa, 25 hectare sắn, 25 hectare cây ăn quả, chăn nuôi gần 4.000 con gia súc, gia cầm, thành lập được 2 hợp tác xã nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của bản nhờ đó giảm mạnh, đến nay chỉ còn 6%. Chị Lương Thu Hương, đảng viên chi bộ bản Mạt, chia sẻ.
Tôi đã áp dụng khoa học kỹ thuật ở trên thông tin mạng như là học hỏi về cách chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia súc gia cầm được năng suất cao để có thu nhập. Là đảng viên thì tôi cũng phát huy vai trò tinh thần là tuyên truyền cho bà con để chăn nuôi có hiệu quả cao.
Cái hay cái đẹp của địa phương mình ý, ví dụ hôm nay này, mô hình rau này hoặc những việc làm tốt của bà con ấy, giúp đỡ lẫn nhau thì mình cũng chịu khó chụp ảnh lên.
Sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của những người đầu tàu cấp ủy cũng khiến cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc Mông ở bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp đổi khác, bắt nhịp với thời cuộc. Những câu chuyện hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống mới văn minh của nhiều địa phương, nhiều dân tộc được bí thư chi bộ, tập thể cấp ủy cùng các đảng viên của bản tích cực chia sẻ trên trang cá nhân, các hội, nhóm của bản, của xã. Ở đây, bà con vừa có thể tham khảo, học hỏi, vừa có cơ hội giới thiệu nét đẹp, bản sắc của mình. Ông Giàng A Dạnh, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Sam Quảng, nói.
Xem trong mạng xã hội thì cũng có rất là nhiều cái bài hay, người tốt, việc tốt. Đến với đảng viên phải gương máu, này đảng viên phải phấn đấu, thì cũng đã được chia sẻ và tuyên truyền rộng rãi đến với đảng viên trong chi bộ. Trong truyền hình và các thông tin đại chúng thì cũng đã học hỏi và cái đặc biệt là cũng có áp dụng các khoa học kỹ thuật đấy về đưa vào sản xuất. So với trước thì hiện nay là bản Sam Quảng đã có nhiều cái thay đổi về cây trồng vật nuôi này, đưa các giống mới vào sản xuất. Thì hiện nay là Sam Quảng cũng cơ bản so với dân tộc Mông chú Vùng Cao thì cũng đỡ rất nhiều.
Là cán bộ huyện được điều động về nhận nhiệm vụ bí thư đảng ủy tại xã biên giới đặc biệt khó khăn Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ông Phan Thanh Lăng mang trong mình nhiều trăn trở, làm sao để tiếp tục chèo lái, vận hành con tàu với nhiều sứ mệnh, lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm an ninh, an toàn, ấm no và thay đổi cuộc sống của người dân vùng cao biên giới. Ông Lăng chia sẻ, đảng ủy xã đã vận động các chi bộ mua máy tính, phục vụ hoạt động, công việc chung. Đến nay, 10 trên 17 chi bộ ở xã đã có máy tính. Các bí thư chi bộ đều chủ động tìm tòi, học hỏi để ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên phát huy những mặt tích cực của công nghệ, song vẫn phải đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước hiện nay.
Chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ và các công chức là khai báo đầy đủ các tài khoản trang mạng xã hội cũng như là các nhóm Zalo để làm sao mà có trách nhiệm trong cái việc sử dụng của mình và cũng dễ trong cái việc quản lý của cấp trên. Đồng thời cũng luôn luôn nhắc nhở các ông chí không được chia sẻ những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng, thông tin xấu độc, những thông tin phản cảm tạo lên cho dư luận những cái tư tưởng không tốt, từ đó sẽ giảm niềm tin với xã hội, với Đảng, với đất nước. Cùng với đó là cái việc tích cực chủ động chia sẻ các thông tin từ các trang chính thống của báo, đài, của trung ương, của địa phương, và quan trọng nhất là hướng dẫn các chi bộ là cố gắng tích cực chụp các ảnh, các video mà các hoạt động tích cực của chi bộ mình, của bản mình từ những việc nhỏ nhất để đăng lên Facebook, đăng lên các nhóm để chúng tôi chia sẻ, tương tác theo phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
Sức lan tỏa của cái đẹp cũng đã góp phần không nhỏ trong việc khắc phục những khó khăn trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển kinh tế, xã hội ở xã biên giới Mường Lèo. Như địa bàn xa, dân cư sinh sống thưa thớt, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức hạn chế, dễ bị lợi dụng, mua chuộc, tin theo các đạo lạ không được pháp luật nhà nước cho phép. Kết nạp 70 quần chúng ưu tú vào đảng trong nhiệm kỳ này được cho là chỉ tiêu khá cao với một xã vùng 3 biên giới như Mường Lèo. Vậy mà sau 3 năm, đảng bộ xã đã đạt gần 70% kế hoạch. Riêng năm 2023 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng, trong đó có chỉ tiêu kết nạp đảng đối với đồng bào theo đạo và đảng viên khối doanh nghiệp, hợp tác xã. Tỷ lệ hộ nghèo ở Mường Lèo cũng giảm liên tiếp trong 3 năm gần đây. 100% các đơn vị và cả 13 trên 13 bản đều đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh. Đây là niềm vui, niềm tự hào của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nơi dẻo cao biên cương của Tổ quốc.
Học tập và làm theo Bác.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên tự giác trong mọi hoạt động của những người lính quân hàm xanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Về nội dung này, phóng viên Quang Chính phỏng vấn Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin đồng chí đánh giá những kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ đội Biên phòng ở tỉnh Quảng Ninh ạ.
Sau 3 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và làm theo Bác, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Thứ hai, đã gắn được vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện và duy trì được thành tích trong nhiều năm. Thứ ba là những kết quả tích cực cũng đã góp phần ngăn ngừa những tác động tiêu cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
Học và làm theo lời Bác, những mô hình hay, cách làm hiệu quả nào đã được vận dụng sáng tạo trong thực tiễn ở Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, thưa đồng chí ạ?
Các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã sáng tạo nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả cả trong tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Cụ thể như việc số hóa nội dung tuyên truyền bằng mã QR code của các đồn biên phòng tuyến biên giới. Các mô hình như nâng cao trách nhiệm, nghiên cứu sâu, tham mưu chúng, hướng dẫn sát kịp thời, hiệu quả của phòng tham mưu, hay mô hình trên làm gương, dưới tích cực noi theo của phòng chính trị, mô hình cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái thân thiện, gần gũi, ân cần, lịch sự, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tại cửa khẩu. Hay ngay đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã đổi mới cách làm, xác định khâu đột phá của từng năm để quyết tâm lãnh đạo, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới thì Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai như thế nào để lan tỏa những mô hình hay, thưa đồng chí ạ?
Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung vào một số nội dung cụ thể. Thứ nhất là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và chuẩn mực đạo đức văn hóa Việt Nam. Thứ hai là tổ chức tốt việc học tập chuyên đề hàng năm gắn với học tập các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bổ sung hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba là duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ, tiếp tục triển khai đưa nội dung kiểm điểm, học tập, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của các chi đảng bộ. Thứ tư là đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, gắn với tích cực kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và thứ năm là thực hiện tốt việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, việc tổ chức triển khai kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư lệnh và của tỉnh Quảng Ninh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trước hết là ở cấp cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Xin cảm ơn đồng chí ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.